Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vừa phán quyết rằng 649.000 di dân trẻ tuổi gốc Mexico và châu Mỹ Latin thuộc chương trình DACA sẽ tiếp tục được bảo vệ, không bị trục xuất và có thể khôi phục mới giấy phép làm việc 2 năm. DACA là tên gọi tắt của một chương trình di trú ra đời từ năm 2012 bởi chính phủ dân chủ tiền nhiệm của ông Barack Obama. Tên gọi DACA có nghĩa là chương trình trì hoãn hành động đối với những người đến Mỹ khi còn nhỏ. Năm 2012, khi làm Tổng thống Mỹ, ông Obama đã cho phép trẻ em dưới 16 tuổi được cha mẹ di dân bất hợp pháp mang vào Mỹ trước tháng 6 năm 2007, được tạm thời ở lại Mỹ trong thời gian ít nhất 2 năm và sau đó được xin gia hạn mà không bị trục xuất, rồi dần dần có thể trở thành công dân Mỹ. Các thẩm phán thuộc tối cao Pháp viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống và đạt được phán quyết ủng hộ quyết định của các phiên tòa cấp dưới, cho rằng biện pháp của chính phủ Trump hồi năm 2017 nhằm hủy bỏ chương trình DACA là bất hợp pháp. Chánh án tối cao Pháp viện John Roberts đã đứng cùng phía với 4 thẩm phán mang tư tưởng tự do để tuyên bố rằng các hành động của chính phủ Trump là độc đoán và tùy tiện, dựa theo một đạo luật liên bang có tên gọi là luật thủ tục hành chánh. Chánh án Roberts viết, chính phủ Trump đã không đạt được một quy trình hành chánh đúng đắn nhằm chấm dứt chương trình DACA. Ông nói nếu muốn, Bộ An ninh Nội địa Mỹ có thể đủ thẩm quyền để thực hiện quy trình chấm dứt chương trình DACA. Nhưng ông nói thêm rằng, bất kỳ một tuyên bố mới nhằm hủy bỏ DACA đều có thể khiến dấy lên những thử thách pháp lý mới và sẽ phải mất nhiều tháng hoặc lâu hơn nữa để giải quyết. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hoan nghênh phán quyết của tối cao Pháp viện.
Good morning, and a good morning it is. The Supreme Court decision.
Xin chào quý vị, thật là một buổi sáng tuyệt vời. Tối cao Pháp viện đã ra quyết định bảo vệ hành động tuyệt vời của cựu Tổng thống Obama và ủng hộ những người mơ mộng thuộc chương trình DACA của chúng ta. Chương trình DACA thực sự thể hiện được giá trị của nước Mỹ. Những người mơ mộng thuộc chương trình này nổi tiếng khắp đất nước hơn bất kỳ người nào khác.
Chủ tịch Hạ viện Pelosi nói, nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm kết liễu DACA là đi ngược lại tinh thần Mỹ.
Chúng ta đã lo lắng về điều xảy ra ở phiên tòa tối qua, nếu nó đi theo hướng đó, nhưng đây mới đúng là cách sống của người Mỹ, và chúng ta tự hào về điều này.
Bà Pelosi còn đi xa hơn khi gọi Tổng thống Trump là một kẻ có máu bạo lực và kỳ thị sắc tộc một cách lố bịch.
Không có chỗ nào trong khán phòng dân chủ thiêng liêng này, trong ngôi đền dân chủ này, tưởng nhớ những kẻ bạo lực và kỳ thị sắc tộc của liên bang. Quý vị hãy nhìn vào những dấu ấn mà những nhà lập quốc đã để lại, đã quên đi tinh thần của các bậc tiền nhân đối với quốc gia này như thế nào.
Trong khi đó, lãnh tụ phe thiểu số, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã khóc khi ông biết rằng tối cao Pháp viện bỏ phiếu để bảo vệ chương trình DACA.
Tôi đã òa khóc vì sung sướng chỉ vài phút trước khi nghe được phán quyết của tối cao Pháp viện về chương trình DACA. Những đứa trẻ DACA tuyệt vời và gia đình chúng hẳn giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Họ không phải lo lắng bị trục xuất nữa. Họ có thể tiếp tục làm việc và tôi tin rằng một ngày nào đó không xa, họ sẽ trở thành công dân Mỹ.
Thượng nghị sĩ Schumer cũng hoan nghênh tối cao Pháp viện vì phán quyết hồi đầu tuần nhằm bảo vệ cộng đồng LGBTIQ khỏi sự kỳ thị ở nơi làm việc.
Wow, what a decision. And let me say this.
Thật là một quyết định đúng đắn. Trong giai đoạn khó khăn này, tối cao Pháp viện đã mang đến ánh sáng tươi đẹp bảo vệ cộng đồng LGBTIQ khỏi sự kỳ thị công sở. Và bây giờ là quyết định về số phận của DACA. Đối với tôi, thật sự phán quyết của tòa án quá bất ngờ. Nhưng tôi vô cùng sung sướng và càng tin tưởng vào pháp luật, cũng như tin tưởng rằng những quy tắc và nhiều điều khác nữa của nước Mỹ sẽ được bảo vệ. Phán quyết này thật sự tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc. Tôi hạnh phúc thay cho những đứa trẻ và gia đình chúng. Tôi nghĩ người Mỹ nào cũng sẽ cảm thấy giống như tôi.
Quyết định của tối cao Pháp viện đã ngăn cản một bước tiến quan trọng của Tổng thống Trump về vấn đề di trú then chốt trong chiến dịch tái tranh cử. Ông Trump không ngần ngại chỉ trích công tác của tòa án. Ông đã phản công kịch liệt dưới góc độ chính trị. Ông đăng trên Twitter tới 2 lần rằng
Quý vị có một ấn tượng là tối cao pháp viện chẳng ưa gì tôi hay không?
Sau đó ông trích tiếp.
Những quyết định kinh khủng và bị chính trị chi phối của tối cao pháp viện đã chĩa thẳng nòng súng vào mặt những người tự hào gọi mình là phe Cộng hòa và bảo thủ. Chúng ta cần công lý hiện diện, nếu không hiến pháp sẽ biến mất và nhiều thứ khác nữa. Hãy bầu cho Trump trong năm 2020.
Trong khi đó, những người thuộc chương trình DACA và người ủng hộ hoan nghênh quyết định của tòa án. Họ kêu gọi cần phải có một sự bảo vệ vĩnh viễn. Ông Martin Patalavida là người đứng đầu các nguyên đơn tại tối cao pháp viện. Ông nói quyết định của tòa án thật tuyệt vời.
Chúng tôi đã chờ đợi ngày này gần 6 tháng. Thực sự nhìn thấy quyết định này xảy ra có lợi cho chúng tôi, nghĩa là chúng tôi sẽ được ở lại. Điều đó thật tuyệt vời.
Ông Vida hy vọng trong tương lai sẽ có thêm cơ sở pháp lý ủng hộ những người như gia đình ông, để họ nhận được một sự bảo vệ bình đẳng và thế hệ của ông sẽ vui mừng vì đã thuộc về một chương trình như DACA.
Chúng tôi muốn tham gia sâu hơn cho những người như cha mẹ tôi và cộng đồng của tôi. Họ cũng đóng thuế, họ đóng góp to lớn cho kinh tế quốc gia, và tôi nghĩ điều này cũng công bằng mà thôi. Có những thời điểm mọi thứ đã xảy ra như vậy, và chúng tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng không ngừng. Nhưng may mắn là bây giờ chương trình DACA đã an toàn hơn, và quê hương của chúng tôi là ở nơi đây.
Còn cô Martina Rosas đến Mỹ từ thành phố Hidalgo thuộc Mexico. Lúc cô còn rất nhỏ, cô đã sống ở Texas dưới dạng một di dân không giấy tờ. Cô hiện là phó giám đốc điều hành tổ chức United We Dream, một chương trình trang bị cho thanh niên các kỹ năng lãnh đạo và quản lý, cũng như phát triển các hoạt động đòi lại sự công bằng cho cộng đồng di dân giống như cô.
Tôi thật sự phấn khởi. Tôi nghĩ rằng phong trào của những thanh niên trẻ tuổi đứng ra đòi hỏi về tương lai cho 11 triệu người không giấy tờ cư trú đã đạt được chính xác những gì chúng tôi xứng đáng có được. Chúng tôi đã chiến thắng. Và vì vậy, tôi thật sự vinh hạnh vì có mặt tại đây hôm nay, tại tối cao pháp viện, và đã sẵn sàng đấu tranh nếu có điều gì đó xảy ra.
Luis là một người thuộc chương trình DACA, năm nay 23 tuổi, quê ở Colombia. Anh lo sợ chiến thắng có thể ngắn ngủi vì Tổng thống có thể tái đắc cử và sẽ tiếp tục tìm cách xóa bỏ chương trình này.
Tôi nghĩ đây là kết quả tốt đẹp nhất, nhưng tôi lo sợ tới tháng 11 và khả năng ông Trump tái đắc cử.
Chính phủ Trump khó có thể chấm dứt chương trình DACA trước cuộc bầu cử tháng 11 vì thủ tục phức tạp kéo dài nhiều tháng. Hơn nữa, Tổng thống còn những nỗ lực nhằm đạt được một nhiệm kỳ thứ hai tại Tòa Bạch Ốc.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.